À, dạ thầy nói rằng hôm nay thì thầy vẫn sẽ tiếp tục dạy cho lớp mình về ruộng phước, tiếp tục theo bữa hôm trước ạ. Thầy nói rằng ở trong quyển Giải thoát trong vòng tay, đó là phần thứ tự thực hành Phật pháp, và thì những cái phần thiền quan trọng thì bắt đầu bằng với việc thiền về ruộng phước ạ, cho nên thầy sẽ hướng dẫn chi tiết về ruộng phước. Dạ, về việc mà chúng ta thiền, chúng ta nghĩ đến ruộng phước thì mình có thể theo dõi cái video hôm trước mà thầy có gửi cho lớp học của mình ạ. Mình có thể theo hướng dẫn ở trong video đó để mà mình thiền theo cũng được ạ. Dạ, con đang chia sẻ cái hình của ruộng phước lên màn ảnh ạ.
Now you can see in the normally you can see in the merit field, and once you look at the merit field, what you can see is that in the merit field, normally whenever you practice the merit field, first you have to focus at the center. Okay, center of the merit field is Lama Tsongkhapa and also the symbolize your master.
Dạ, thầy nói rằng điều quan trọng khi mà chúng ta thiền về ruộng phước là khi mà mình nghĩ đến ruộng phước là có phía trước mặt của mình rồi, thì cái nơi mà mình tập trung nhiều nhất đó chính là phần trung tâm của ruộng phước, là nơi có tổ Tông Thái Ba ngồi, như là hình đang chiếu ở trên màn ảnh nè. Thì ở đó thì chúng ta nghĩ rằng ở trung tâm ruộng phước có tổ Tông Thái Ba ngồi, đó cũng chính là vị thầy của mình ở trong cái hình dạng của tổ Tông Thái Ba.
So now you can see in the picture, okay? Now you look at the picture and you can see that in the picture, that in the merit field picture, now you just go and count, okay? Count how many lines there.
In front of Lama Tsongkhapa or behind Lama Tsongkhapa?
From the downward, you start to count, okay, how many counts that the lines, okay? How many counts there? So you can go on the count the line, okay? Look at the picture and start to count.
Dạ, thầy nói rằng bây giờ mà lớp học mình, mỗi người mình cũng có thể mình nhìn vào cái ảnh đang hiện ở trên màn hình ạ. Thì ở tổ Tông Khá Ba thì đang đang ngồi ở phía giữa trung tâm của ruộng phước, thì ở phía trước mặt tổ mình đếm xem từ trên xuống dưới nó có tổng cộng là bao nhiêu hàng ạ.
Okay, this is size chung, so make it a little bit smaller size. Okay, now from here, now you start to count that how many lines from bottom to up. Okay, how many lines?
Dạ, thầy nói là mình đếm từ phía hàng ở phía dưới lên tới bên trên thì có bao nhiêu hàng ạ.
So now most important thing is that, okay, first look at the first line. Okay, first line, not this one, the ground. No, for whole mashuda. Yeah, this is the first line. Okay, this is the first line. For the first line is the whole for the protectors, or the line of the protectors. Okay, all the dharma protectors in that line. Okay.
Yeah, mình đếm từ cái phần có cái con trỏ chuột của mấy con đang đỏ, thì mình đếm từ phần đó, thì hàng này, tất cả hàng này chính là các vị hộ pháp ạ.
So most important thing is the one is the what is the Dharma protector, okay? They are the two kinds of the protector, okay?
Yeah, thì bây giờ hàng đó là tất cả các vị hộ pháp. Bây giờ có câu hỏi là hộ pháp là gì ạ? Thì có hai loại hộ pháp.
These are the protectors who have the very highly realized being, okay?
Yeah, các vị hộ pháp đứng ở cái hàng này là các vị hộ pháp có cái tâm giác ngộ rất là cao à.
And the one protector is normally if they enter into the human's body, these are the protectors of the third class protector. Okay, they have nothing much that much. Okay.
Yeah, còn thỉnh thoảng mình có nghe nói là có một cái có một số các cái vị hộ pháp hay là các vị thần nhập vào trong cơ thể của con người nói chuyện này chuyện kia, thì các vị hộ pháp với các vị thần đó không có được cái tâm giác ngộ cao như là những vị hộ pháp đứng ở trong hàng này.
So South India, the monastery, we have the one protector. Sometimes that protector enters into the human body. So always tell that, oh, I will help heaven. Nothing can have happen. Nothing changes. No.
Yeah. Thì ở miền Nam Ấn có một số vị hộ pháp giống như vậy, là các cái vị thần thôi ạ, nhập vào trong cơ thể của vài người nói chuyện này chuyện kia, thì nói là sẽ giúp điều này giúp điều kia, nhưng mà những cái chuyện mà hứa đó thì chưa bao giờ nó có thật sự nó thành được sự thật cả.
And the one day the protector entered into the human body and they told that, oh, you monks, you are not offering me well.
Dạ thì có một lần cũng có một các cái vị thần như vậy nói nhập vào trong cơ thể của một người và nói với lại các thầy ở trong chùa, là các thầy không chịu cúng cho vị ấy đầy đủ à.
Okay, merit field protectors are not like that. Okay, in the merit field first line, all these protectors cannot enter in the human body. They are the very highly realized protector. Okay.
Dạ thì các vị hộ pháp mà đang nói ở đây chính là cái hàng các vị hộ pháp này à, ở trên ruộng phước, thì các vị này sẽ không có chuyện là nhập vào trong cái cơ thể của một người để mà nói chuyện này chuyện kia đâu à, bởi vì cái tâm giác ngộ của các vị rất là lớn, cho nên sẽ không có xảy ra những chuyện giống như vậy.
Now you count this as 10 or 11, both is fine. Okay, I will explain that. Okay, now line number one is a protector line. Okay, now you look at the line number two.
Dạ, thầy nói rằng nếu mà mình đếm coi là nói là 11 hàng từ dưới trở lên hoặc là 10 hàng từ dưới trở lên thì cũng là đúng mà, thì nó có hai cách tính, thầy sẽ giải thích sau. Thì bây giờ thầy tiếp tục giải thích là hàng một là các vị hộ pháp, thì bây giờ chuyển sang hàng thứ hai là sau lưng các vị hộ pháp ở đây ạ.
Okay, line number two is the line of the Dakinis. Okay.
Dạ hàng này là hàng của các vị Dakini ạ.
So you phone just point at the line number one here. I'm counting the last one. Okay, the blue one.
Dạ đây là hàng thứ nhất ạ. À, cái hàng mà có cái con trỏ chuột của con đang 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 trỏ trên màn hình ạ. À, hàng thứ nhất. Hàng thứ hai là đây ạ. À, đây là các vị Dakini, đây là hàng thứ hai.
Dakini is the females who have the very highly realization, so that's called the Dakini, okay? Highly
Dạ.
realization in the Dharma, okay? Dakinis, okay?
Dạ
Female who have the kind of highly realizations, okay?
Dạ thế thì Dakini là như thế nào? Dakini là các cái vị nữ có thân nữ nhưng mà cái tâm giác ngộ rất là lớn, có được cái khả năng chứng ngộ rất là cao rồi thì gọi là Dakini à.
Androsigrava. Vietnam kia là khá là control
Tiếng Việt của mình cũng có chữ gọi là không hành nữ à. Thì đó là tên của cái cách gọi cho cái chữ Dakini à.
Vietnam is what you call the Dakini for
Không hành nữ.
what?
Không hành nữ.
Okay.
Ừ.
Thino, isn't it?
Thì nữ
I see. Okay. Okay, darkening, okay. Then the line, that is second line, okay. Darkness, okay.
Dạ thì thầy đang nói đến hàng thứ hai là các vị đã
All the
kinh ở
darkening
đây.
come from the
Các vị
canyon.
đã kinh
You may canyon, you can do some of the may canyon.
Dạ thì cái hàng thứ hai này là toàn bộ là các vị Dakini, thì Dakini là phải là các cái vị có thân nữ, nhưng toàn bộ hàng thứ hai này là toàn bộ các vị đều là thân nữ hết à. Dạ và tại sao lại gọi là Dakini là bởi vì các vị này là các vị có thân nữ, có cái tâm giác ngộ rất là cao rồi à, cho nên gọi là Dakini à. Dạ sang đến hàng kế là hàng thứ ba. Dạ hàng thứ ba này là hàng của các vị thanh văn ạ.
Now the in the third picture you go and the count, okay, how many there?
Third line.
Yeah, third line, yeah, what you're pointing, just count that how many people in the third line.
Dạ thì bây giờ mình thử đếm xem hàng thứ ba này có bao nhiêu vị thanh văn đang ngồi ở đây ạ. 18.
So how many you can see?
Dạ thầy hỏi là mình thấy được có bao nhiêu vị thanh văn đang ở đây ạ.
Okay, now I want to ask you the one question. Can you see the 18s in the among the line of the 18 there is one little bit different one than the others?
Dạ thì ở trong hàng các vị thanh văn này có 18 vị, thì mình thấy có cái một vị khác hẳn so với lại các vị còn lại, mình có thấy được vị đó không ạ?
Mostly among the 18 they are the also the monk, one is a non-monk.
Dạ thì ở trong 18 vị này thì đa số đều là các vị tu sĩ là đi xuất gia rồi ạ. Chỉ có một vị là còn tóc là cư sĩ thôi ạ.
Okay, ta được chưa đó. Nếu mà xong rồi nhìn thử được.
Dạ, nên hàng này là toàn bộ các vị thanh văn phải phải ngồi ở hàng này à, Los.
Đúng không? Nhìn thử thì chết. Ta nhìn thử nhìn thử xong rồi ta ta đến mà nhìn thử nhìn thử xong rồi cho cho nhìn thử cái nào mình cho rồi papa nên đi chú chú.
Dạ, thì ở trong các cái vị thanh văn này thì có ai với ai thì hầu hết các vị thanh văn ở trong hàng này đó là 16 vị đệ tử của Đức Phật ạ. À.
Nếu như thế chủ trụ được chứ anh nên thế chủ trụ của nó nha ta den ma na o den phaba ne den chu du da o den ma yu yor ba o de ne du ge de chu bu da o de che hm
Dạ, thì ở trong lúc mà Đức Phật còn tại thế thì Ngài có 16 vị đệ tử, là 16 vị thầy thượng tọa, là 16 vị thượng tọa. Thì 16 vị đó là được xếp vào trong hàng này hết.
Alo, anh khá dễ yếu rồi, Việt Nam này sẽ nên đi.
Nghe tên Chúc Chế Yên Sa Rìm rồi.
Chúc Chế rồi ba. Chúc Chế rồi, Chúc Chế rồi.
Dạ, thầy hỏi lớp học của mình là mình biết là có bao nhiêu vị vị đệ tử Phật à? Là bao nhiêu vị A-la-hán, là 16 vị A-la-hán hay là 18 vị A-la-hán?
Nên đến chụp dễ thì phải chết đấy, thà ra đấy. Còn chứ nên đến chụp đủ chết thì còn nên bên nhì chẳng nó chụp dễ trả đủ rồi ba, bỏ đủ xe rồi ba.
Dạ, thì đây là cái cách tính số và phân loại thôi à. Thì ở Việt Nam mình hay biết là có 18 vị A-la-hán, trong đó thì trong 18 vị đó có 16 vị thượng tọa với lại thêm hai vị khác nữa, thì tổng cộng là có 18 vị đều là đệ tử của Phật.
Yeah, so that's why what the important thing is, if you look at the merit field, protectors, all the darkenes and all the alohans, all in there. So once you keep the one picture of the merit field, all Buddha, Bodhisattvas, all there. Plus, when you become the Buddha or Bodhisattva, you will be in that.
Dạ, thì theo như là mình thấy nãy giờ, thì các vị hộ pháp, rồi Dakini, rồi các vị vị thanh văn A-la-hán thì đều có hiện diện ở trên ruộng phước này hết. Cho nên mình chỉ cần mình giữ một bức ảnh của ruộng phước và mình nghĩ đến, mình cúng dường, thì mình sẽ cúng dường được hết tất cả những vị Phật, những vị Bồ Tát, rồi những vị thanh văn A-la-hán, rồi hộ pháp, rồi Dakini vân vân, mình sẽ nghĩ được đến tất cả.
Ok. Now you look at the picture, okay? Then look at the line number 4, okay?
Dạ, bây giờ chúng ta lại chuyển sang hàng thứ tư ạ. Yes.
Line number 4, so if you don't have the picture, this you will get this picture, okay? The phone you send them the picture, okay? Whoever don't have the picture, the merit field, okay? Mm.
Dạ, thầy nói là nếu mà ai không có ảnh, bức ảnh này của ruộng phước thì sau buổi học này thì con sẽ gửi lại cho lớp học của mình bức ảnh này rõ hơn à.
Okay, now look at the line number 4. Line number 4, look at the line number 4, this one, and this is the old Dirita, Pratika Buddha, Rangye Dojo Mitanjare.
Dạ, thì hàng thứ tư này là sau lưng các vị thanh văn A-la-hán khi nãy. Đây, hàng này gọi là các vị độc giác Phật, hay mình còn gọi là Bích Chi Phật, hay cũng còn gọi là Duyên Giác. Có ba cái tên gọi.
Được rồi. Ông tự rằng chết rồi trong bài tên giá trị. Để rồi bà. Ông tự chân thị trẻ. Để rồi ta. Rằng chết rồi.
Dạ, cho nên ở hàng thứ tư này, các vị này gọi là các vị Duyên Giác. Thì cái tên Duyên Giác đó còn cái tên gọi khác là Bích Chi Phật hoặc là Độc Giác Phật, thì các tên ba tên nào gọi cũng được. Thì tất cả các vị thì đều có cái mức độ chứng ngộ giống như nhau. Dạ, bây giờ sang hàng
line number 5.
Dạ, bây giờ mình sang hàng thứ 5 mà.
Now look at the line number 5, and when you look at the line number 5, it's a Bodhisattva.
Yeah, thì hàng thứ 5 này chính là hàng của các vị Bồ Tát à. Thì sau lưng của các vị Độc Giác Phật, hàng thứ 5 này là hàng của các vị Bồ Tát à.
Yeah, so all the Bodhisattvas, okay, the Bodhisattva line, okay, now here it comes the Bodhisattva line, it's a line number, line number 5, isn't it? I mean, the line number 5 is from the below, it will be the number 5, okay? If you come from the upward, it will come the number 7, okay?
Dạ, thì mình đếm từ dưới lên sẽ là hàng thứ 5, mình đếm từ trên xuống là sẽ là hàng thứ 7, đếm từ trên xuống là hàng thứ 7. Còn nếu mà đếm từ dưới lên sẽ là hàng thứ 5, mà thầy đang đếm từ dưới lên.
In the liberation palm, the number is different, okay? They started to count from the top to the below. I went through the below to the top, okay?
Dạ, ở trong giải thoát trong lòng tay thì cái cách tính là tính từ hàng ở trên cùng này tính đếm xuống à. Còn cái cách thì đã hướng dẫn cho lớp mình là đếm từ ở dưới đếm lên khác nhau à.
Đúng không? Ông đi chép. Tính đi qua thì khác rồi đó. So just number check. Oh, now that it's come the line number Kajere.
Number two.
Two. Number one. Six. So this line there, yeah, six. And this will all come to the Buddhas, okay?
Dạ, thì sang đến hàng thứ 6 là hàng của các Đức Phật, sau lưng các cái vị Bồ Tát. Thì hàng thứ 6 chính là hàng của tất cả các Đức Phật. Los.
This is in Dolu Visangyaru Zoroa.
Dạ thì tất cả các Đức Phật ở ở ở trong hệ hiện giáo à.
So that means that who have visited that this universe, the Buddhas who have visited that this universe, okay?
Dạ và ở đây chính là tất cả các Đức Phật mà đã từng hiện diện ở trong thế giới này. Los.
Like if you look at the Kuan Yin Buddha is a Buddha, but he is the not who visited and who he was not who was born in this universe. Here the line of the Buddha who was born in this universe, okay?
Yeah. Thì lấy ví dụ như là Ngài Quan Âm à, Ngài Quan Âm vốn đã từng là Phật rồi, Ngài là một vị Phật, nhưng mà Ngài không có được sinh ra ở trong thế giới này. Còn các vị Phật mà chúng ta thấy ở trên hàng thứ sáu này à, thì đây là các vị Phật mà đã từng được sinh ra và đã thành Phật ở trong thế giới này à.
Now after that, now you can see that the now the line number is zero. Now from downward it will become a 7, right?
Dạ, nếu mà tính từ dưới lên thì bây giờ mình sẽ hàng thứ 7.
From the upward that will be the line number 5. From the Rivakarna Mayana line number 5 then.
Dạ, nếu mà đếm từ trên xuống sẽ là hàng thứ 5 mà đếm từ dưới lên sẽ là hàng thứ 7. Dạ, thì từ hàng này trở lên là bắt đầu cái quan điểm tu tập của Kim Cang Thừa. Thì Kim Cang Thừa chia ra làm có bốn cái loại, bốn cái mức độ tu tập. Thì cái đây là mức độ đầu tiên, mình hay gọi tên đó là tác bộ. Dạ thì hàng này đó chính là các vị bổn tôn thuộc vào tác bộ ở trong các cái pháp tu hành của Kim Cang Thừa.
In the tantra they will be the four lineage and this will comes from the specially for the action tantra, the first tantra the lineage action tantra chaju.
Thì ở hàng thứ bảy này là các vị bổn tôn ở trong tác bộ của các cái pháp tu hành thuộc vào Kim Cang Thừa. Thì nói đến Kim Cang Thừa là nói đến cái mật điển trong Kim Cang Thừa thì có chia làm bốn loại, thì có nghĩa là bốn mức độ. Thì cái mức độ đầu tiên, cái loại đầu tiên đó chính là tác bộ. Thì hàng thứ bảy này chính là các cái vị bổn tôn thuộc vào tác bộ. Dạ, và lên trên nữa là hàng thứ tám là các vị bổn tôn thuộc vào hành bộ, cũng là thuộc vào cách tu hành của Kim Cang Thừa luôn. Dạ, đến hàng thứ 9 từ dưới đếm lên ạ, đó chính là hàng thuộc vào du già bộ. Dạ, và hàng thứ 10 là hàng ở trên đó là các cái vị thuộc vô thượng du già.
Okay, now I will come back to the question. Okay, now if you look from the top, if you count the two lines or the one line, if you count the two lines, that will consider the from the highest yoga tantra deity. Okay, first line and the second line. Okay.
Dạ, từ bây giờ ở cái hàng thứ 10, mình đang đếm ngược từ dưới lên, thì hàng thứ 10 với là hàng thứ 11, cả hai hàng đều là vô thượng du già bộ. Có nghĩa là cả hàng từ các vị bổn tôn nhiều cho nên chia làm hai hàng là 10 với 11 là cùng là vô thượng du già bộ. Cho nên là tính là có 11 hàng. Còn nếu mình đếm lẻ hai hàng của vô thượng du già bộ cộng với các hàng khác thì cuối cùng sẽ... dạ, nếu mà mình đếm lẻ thì sẽ ra là 11 hàng. Còn nếu mà mình đếm gộp chung hai hàng ở trên đó thì sẽ có 10 hàng.
Highest yoga tantra. Okay, that will be the highest deity of the highest yoga tantra. Now you can see that all the tantra deity and all the protectors and the all.
Dạ, là bởi vì vô thượng du già bộ thuộc Kim Cang Thừa, thì ở đây mình có hai hàng ở phía trên là hàng 10 với lại hàng 11 là cùng thuộc là vô thượng du già bộ. Cho nên đếm riêng từng hàng thì mình sẽ có 11. Nếu mà gộp chung hai hàng nó lại thành một thì mình sẽ có là 10 hàng.
Now you can look at the other side.
Dạ, bây giờ chúng ta sẽ chỉ nhìn ở cái phần khác rồi, đó là cái phần phía sau lưng của tổ.
More right side. Right side, you can see that all that is the from the Manjushri Buddha. Okay, sorry, the right side is on the right. Yeah, Manjushri Buddha.
Dạ, con đang ở cái đám mây ở phía bên phải của bức ảnh này là phía bên tay phải của mình. Khi mình nhìn thẳng vào bức ảnh thì cái đám mây này thì con sẽ cho nó to ra. Thì đám mây này sẽ chính là ở chính giữa là chính là Đức Đức Văn Thù ạ. Đức Văn Thù đang ngồi chính giữa lên chỗ mấy cái con trỏ chủ của con đang chỉ ở đây ạ.
It is from the Manjushri Buddha and it talks about the Manjushri Buddha and all the lineage of the emptiness practice. Okay, Manjushri Buddha, Nagarjuna.
Dạ, thì với Đức Văn Thù ở giữa này, xung quanh có ngài Long Thọ với lại các cái vị ở trong cái truyền truyền thừa, ở trong cái truyền thống từ truyền xuống từ ngài Văn Thù, thì đó là các cái truyền thống thực hành nhiều về tánh không ạ.
Manjushri Buddha lineage and the Arya Nagarjuna, all this comes with the lineage of the practice of the emptiness.
Dạ, thì ở cái truyền thừa này có nghĩa là Đức Văn Thù là người ngồi chính giữa, xung quanh là các vị theo cái truyền thừa đó. Thì truyền thừa này tập trung thực hành về tánh không ạ.
Rồi, emptiness lineage there is also. Here comes the emptiness lineage, the deity, rồi.
Dạ, cho nên ở đây là các vị theo cái truyền thừa mà thực hành về tánh không. Ở giữa này có chính là Đức Văn Thù. Los.
So, now here you can see that, okay, now you can see that, here you can see on the top of it, you will see the Nagarjuna. From the Buddha Shakyamuni, then it comes, the whole the emptiness teaching comes to the Manjushri Buddha, then it's come to the Nagarjuna, okay? Then these are the lineage of the emptiness practice, the lineage of the master lineage.
Yeah, thì cái vị mà con đang trỏ chuột ở đây chính là ngài Long Thọ. Thì các cái phương pháp mà thực hành về tánh không thì từ Đức Phật Thích Ca ngài truyền xuống cho Đức Văn Thù, là vị ngồi giữa này là Đức Văn Thù ạ. Thì sau đó thì Đức Văn Thù truyền xuống cho ngài Long Thọ, là vị con đang trỏ ở đây ạ. Thì xung quanh đây là chính là các vị thầy, các vị tổ từ theo đúng trình tự từ ngài Long Thọ truyền xuống vân vân theo thứ tự. Đây là các vị tổ ở trong cái truyền thừa thực hành tánh không nhận từ Đức Văn Thù. Đức Văn Thù nhận từ Đức Phật Thích Ca.
Now you will come to the right side. Right?
Yeah, bây giờ mình chuyển sang phía đám mây bên kia.
Now in here right side you will see the lineage of the Bodhicitta practice from the Buddha Shakyamuni to the Maitreya Buddha, from Maitreya Buddha, Asanga Buddha. This is comes the lineage of the Bodhicitta practice.
Yeah, và ở đây chúng ta thấy vị mà ngồi ở giữa đó chính là ngài Di Lặc, là ngài Di Lặc nhận được các cái phương pháp thực hành về tâm bồ đề từ Đức Phật Thích Ca, và sau đó ngài truyền xuống cho ngài Vô Trước, rồi lại truyền xuống là cho ngài Thế Thân vân. Thì ở giữa này chính là Đức Di Lặc, và xung quanh này chính là các vị tổ sư được truyền liên tục theo các đời, và điểm chính của cái truyền thống này là thực hành các cái phương pháp để phát triển tâm bồ đề.
Because these are the lineages of the okay lineage. Now we'll come back. That's one of the manager of the screen, Jorwa.
Yeah, thì cho nên thầy vừa giải thích cho lớp mình các cái ý nghĩa của các cái truyền thừa hiện diện ở trên ruộng phước này. Los.
So that's one of the part maybe special the Jorwa. And that's one of the part the manager of. Now that you got the picture, no, now all you see the picture, and now when you keep them. And in the house, or when you now do the meditation, what you have to do so you can visualize that merit field, and you even though you cannot remember the all the details of the deity, you just visualize that there is a merit field in the sky.
Dạ, thì chúng ta có thể giữ một cái bức ảnh của ruộng phước mà chúng ta để trong nhà mình ạ. Thì khi mà mình có được bức ảnh ruộng phước thì mình có được mình sẽ thờ và kính lễ được tất cả các vị ở trên ruộng phước. Còn nếu như mà mình không có bức ảnh thì mình có hoàn toàn vẫn có thể mình nhớ nghĩ tới ruộng phước bằng cách là mình nghĩ có ruộng phước ở phía trước mặt, ở không gian phía trước mặt của mình.
And what you have to do is that then what you have to do is that when you meditate and visualize that there's a rays coming from the center of the merit field, okay?
Dạ, và khi chúng ta thiền về ruộng phước thì chúng ta nghĩ có ruộng phước ở không gian trước mặt mình, sau đó từ ở trung tâm của ruộng phước sẽ có ánh sáng chiếu đến xuống thân thể của mình. Los.
So now that I will tell you the one thing you can do. The last time did I tell you do the experiment on the plant?
Dạ, thầy hỏi hôm trước thì thầy có hướng dẫn lớp mình làm một thí nghiệm với lại cái cây chưa? Los.
So now this time what you can do is that you can get the two plant.
Dạ, thí nghiệm này mình làm như thế này ạ, thì mình có thể tìm hai cái cây. Los.
And keep the same amount of the water. Thí nghiệm phong lập được.
Cái xong mẹ tôi rồi.
Mẹ tôi lập xong rồi.
Lập rồi.
Or did I tell you do the experiment on the flower?
Dạ, thì hôm trước thì thầy có nói lớp mình làm thí nghiệm với lại cái hai cái chậu hoa.
Okay, so yeah, if you can do that, it will be great. Okay, if you are doing it, just take the pictures. Okay, if you're doing it, then just take the pictures and then let me know. Okay, because that is the something that my student, someone that did that. I mean, the sometimes back. I mean, the 15 days before I received the some pictures by students from the Hong Kong. They have done some and the big differences. They showing me some pictures. Yeah. So in case if you are doing it, just take the pictures, okay? Mm.
Dạ, thầy nói rằng nếu mà mình có làm cái thí nghiệm như vậy thì mỗi ngày mình chụp ảnh lại để tại vừa hôm trước thầy cũng có một vài học trò cũng làm những thí nghiệm như vậy và chụp ảnh lại thì sau 15 ngày thì thấy được rất là khác biệt. Thì thầy nói rằng nếu mà mình có làm thí nghiệm đó thì mình hãy chụp ảnh mỗi ngày lại và sau đó có thể gửi cho thầy.
Sometimes I don't remember many classes and I don't remember which class I told what.
Dạ, thầy nói thì có nhiều lớp cho nên tỉnh thoảng lại không nhớ là mình đã nói gì ở trong lớp nào.
Okay, so yeah, okay. So now the one you're doing, the plant and the flowers and the what you're doing, and then one plant you just touch by hand and visualize the merit field and visualize the stray from the Lama Tsongkhapa center, the guru, you just visualize the white light is coming and with the nectars and the flowing in that plant, okay? Meditate that, okay? Mm-hmm.
Dạ, hôm trước thì thầy hướng dẫn cho mình một lần về hai cái chậu hoa thì hôm nay thì thầy nói lại thì mình có thể tìm hai cái cây hoặc là hai cái chậu hoa thì khi mà một chậu hoa thì mình để bình thường một chậu hoa thì mình mỗi ngày mình ra mình chạm tay vào chậu hoa đó rồi mình nghĩ phía trước không gian của mình có ruộng phước thì từ nơi trung tâm của ruộng phước là nơi mình tổ Tông Khách Ba ngồi thì nơi đó sẽ có cái dòng hào quang và dòng cam lồ chảy xuống và chảy hết vào trong cái chậu hoa cái chỗ mình đang chạm tay vào.
And the one plant don't do anything, okay? Don't just give the water and don't pray and don't meditate, don't do anything and then see, okay? If you see the effects on the plant, definitely then it will affect on you, okay?
Dạ, còn một chậu hoa còn lại thì mình không làm gì hết thì mình chỉ có tưới nước thôi ạ. Thì cả hai chậu thì mình vẫn đều tưới cho cùng một lượng nước mỗi ngày. Chỉ có cầu nguyện cho một chậu và một chậu kia thì mình không làm gì cả. Thì nếu mà sau một thời gian mình thấy có sự khác biệt giữa hai chậu hoa đó, có nghĩa là cái chậu nào mình cầu nguyện thì nó sẽ khác hơn đó. Thì nếu mà cái cách cầu nguyện như vậy tác động được lên chậu hoa thì chắc chắn nó cũng sẽ tác động lên cơ thể của bản thân mình.
Okay, so that's what you have to do. Okay, now the in the merit field and then what you have to visualize the merit field and the meditate data from the white lights coming, the nectars coming and the going through your body and the fill up with your body with the white ray and the nectar and visualize that it help you to eliminate all your negative karmas. Okay. Hmm? And fill up whole your body with the Buddha's and all the thousands of the Buddha's the blessing. Okay.
Chúng ta khi mà chúng ta cầu nguyện cho bản thân mình thì mình hãy nghĩ có ruộng phước ở phía trước mặt của mình và ở nơi trung tâm ruộng phước là có tổ Tông Khách Ba thì từ đó sẽ tuôn chảy ra dòng cam lồ thì cái dòng nước cam lồ này nó sẽ chảy hết vào trong người của mình và sẽ là làm sạch hết tất cả mọi điều ở trong người của mình.
And that's the what you have to do, the practicing the okay merit field. Mm.
Yeah, đó là các cái bước mà chúng ta thực hành nghĩ đến ruộng phước.
Okay, so that's the thing. Okay, now the difference is that when you're praying for the Buddha Shakyamuni, you are praying for the one Buddha. When you are praying for the Kuan Yin Buddha, you are praying for the one Buddha. When you are praying for the merit field, that means that you are praying for the thousands of the Buddhas all together at one time.
Yeah. Khi mà chúng ta cầu nguyện đối với Đức Phật Thích Ca thì mình chỉ cầu nguyện với Phật Thích Ca mà thôi. Khi mình cầu nguyện với Ngài Quan Âm thì mình cũng chỉ cầu nguyện với một Ngài Quan Âm mà thôi. Còn khi mình cầu nguyện với ruộng phước, có nghĩa là mình cầu nguyện với tất cả các Phật và tất cả các Bồ Tát.
Right. But the other thing is again that you have to think the all the merit field. This is some my yeah, the Sanjay the Nanju Samba Kamja the Ranga Lama Sama Mochik Lata.
Dạ, nhưng mà một điều khác nữa là mình còn phải suy nghĩ rằng tất cả các Phật, tất cả Bồ Tát, tất cả mọi vị mà có hiện diện ở trên ruộng phước cũng tất cả mọi vị như vậy thì cũng cùng bản chất với lại vị thầy của mình.
Okay. Now the after that, now what you can see is that now the fifth preparatory practice. That is the for the accumulating the merit and purifying the negative karma. Hmm?
Dạ thì sau phần cầu nguyện cầu rụng phước là phần thứ tư ở trong sách à, thì sang đến phần kế đó chính là cái phần mà chúng ta tích lũy công đức và chúng ta thanh tịnh ác nghiệp à.
Oh, that the first thing there, the seven limb prayers. It's called the seven limb.
Thì ở trong sách phần này có một cách để mà chúng ta thực hiện được chuyện tích phước và chúng ta thanh tịnh ác nghiệp, đó là chúng ta cầu nguyện bằng lời cầu nguyện bảy phần à.
So that is the first is the it's called the prostration, đúng không? Hmm?
Yeah, thì phần đầu tiên ở trong bảy phần này đó chính là kính lễ, đảnh lễ.
No, the first among the seven limb the practice, the after you are visualizing the merit field, you have to do the seven different seven limb practice. The among the seven limb practice, the first practice is the prostration. Okay.
Dạ thì ở trong cái thành cái ở trong cái phần mà cầu nguyện dâng lời cầu nguyện bảy phần à, thì cái ý nghĩa của chuyện mà dâng lời cầu nguyện bảy phần là để có phước với lại mình thanh tịnh ác nghiệp à, thì cái phần đầu tiên trong bảy phần này đó chính là phần kính lễ.
So prostration means that there are the three different prostration below the other, physical prostration and the speech prostration and the mental prostration, đúng không?
Dạ, bây giờ nói đến kính lễ thì mình có ba cách kính lễ à. Mình kính lễ qua thân, mình kính lễ qua lời nói và mình kính lễ qua tâm ý của mình.
So now you can see that in the physical, the okay, the here that the, when you are meditating, you can just do the mental prostration. Okay. Mm.
Yeah, và khi mà mình đang ngồi thiền thì cái chuyện mà mình kính lễ, mình có thể dùng cách thứ ba, đó là mình kính lễ qua tâm ý của mình.
No, the physical prostration. So when you have the free time, it's also good to do the physical prostration.
Dạ, còn nếu như mà mình có thời gian để đứng dậy mà lễ lạy qua thân á, thì mình cũng có thể đứng lên để mình lạy lạy Phật, mình lạy ba lạy luôn.
So there, the physical prostration, there are the two kind of the physical prostration, the short one and the long one.
Dạ, nói về cách lễ lạy qua thân thì mình cũng có hai cách lạy, một cách lạy 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 dài toàn thân xuống đất và một cách lạy ngắn khom người lạy xuống đất.
So short and the long one, you can look in the the Google or YouTube. Okay, you can find that how to do the short and the long prostration. Okay.
Dạ, thì cái cách lễ lạy ngắn hoặc là dài như vậy thì thầy nói rằng bây giờ mình có thể tìm ở trên internet, mình tìm ở trên Google hoặc là YouTube, mình sẽ có nhiều cái video hướng dẫn mình thực hiện lễ lạy cả hai cách là lễ ngắn và lễ dài luôn ạ.
So now the prostration. So once you have the free time, then you can do the prostration 3 times or the 5 times, 7 times like that.
Dạ, nếu mà chúng ta có thời gian để mà lễ lạy qua thân thì mình có thể tiến hành lễ lạy qua thân à. Thì mình có thể lạy 3 lạy hoặc là mình lạy 7 lạy đều được ạ. À.
So that you can do that. Okay. So whenever sometime you have the free times and then you can do the prostration. Okay. That's to purifying the your negative karmas. Mm.
Dạ, để khi mà mình có thời gian thì mình có thể mình lạy 3 hoặc là 7 lạy. Thì cái chuyện lễ lạy đó là để mình thanh tịnh được các cái ác nghiệp của mình.
And if you are the not very clear of the how to do the long prostration, so each of you have the group, no? So just ask the group that leader, okay? That the group leader will teach you, okay? How to do the long prostration, okay? Mm.
Dạ, thầy nói trong lớp mình nếu mà có vị nào mình không có rõ được phải phải lạy như thế nào cho đúng thì mình có thể nhắn tin ở trong nhóm nhỏ của mình, hỏi các anh chị, hỏi các anh chị nhóm nhóm trưởng thì các anh chị sẽ hướng dẫn chi tiết cho mình phải lễ lạy như thế nào ạ.
So now the important thing, okay, the important thing is that if you don't understand how to do the prostration, just ask in the your group leaders, okay? They're the group leader will teach you the whole the prostration, long prostration and the short prostration, okay? Mm.
Dạ, nếu mà mình không có rõ phải lạy như thế nào, mình có thể hỏi trong nhóm của mình, trong nhóm nhỏ của mình thì có mấy anh chị trưởng nhóm sẽ hướng dẫn cho mình là phải lễ lạy như thế nào, kể cả lạy dài và lạy ngắn luôn ạ.
Okay, so that is the prostration. Okay, now the on the prostration, the other thing is that when you are prostrating, most important thing is that you just have to visualize that you are not only the prostration, you just visualize the whole of the sentient beings are the prostrating the all together. Okay. Mm.
Dạ, khi chúng ta lạy thì mình không phải nghĩ là chỉ có mỗi mình lạy lạy Phật thôi à, thì mình hãy nghĩ là có tất cả mọi chúng sinh đều cùng đang lạy chung với mình.
Okay, when you're prostrating, think that not only you are the prostrating, all the sentient beings are prostrating together with you and when you are prostrating, okay? You have to think that.
Và khi mà mình lạy thì mình hãy nghĩ rằng có tất cả mọi chúng sinh cũng tất cả mọi người cũng xung quanh cũng cùng lễ lạy chung với mình luôn à. Thì mình hãy nghĩ như vậy chứ không phải chỉ có mỗi một mình lạy mà thôi.
And especially if you can do the long prostration on the 26th, that will be really great. Okay, 26th is the day of the Buddha's the enlightenment. Okay, that will be great if you can do the prostration on that day. Okay.
Dạ, và trong ngày 26 tháng 5 này là ngày mà là ngày mà Đức Phật giác ngộ, ngày kỷ niệm Đức Phật giác ngộ, thì hôm đó nếu mà mình có thời gian để mà mình lễ lạy thì rất là tốt ạ.
So that is the day when the Buddha got the enlightenment and the day Buddha when he it's a birthday.
Dạ, thì ngày đó chính là ngày mà Phật đản sinh, cũng là ngày Phật giác ngộ luôn ạ. Đó là ngày kỷ niệm, thì vào ngày 26 tháng 5 này, sắp tới này ạ, thì nếu mà mình có thể sắp xếp và mình lạy được vào ngày đó thì rất là.
Okay. Then the after the seven limb the prostration, the second is offering, okay?
Dạ, thì sau phần lễ lạy đó sẽ là đến phần cúng dường ạ.
So that is the second thing is that there again the offering there are the few different of the offering. Okay, one we call the external offering.
Dạ, thì phần cúng dường ở đây chính là phần thành phần thứ hai ở trong lời cầu nguyện 7 phần. Phần thứ hai này chính là cúng dường. Thì cúng dường này có 2 loại, đó là cúng dường đầu tiên là cúng dường ở bên ngoài.
and internal offering
Dạ, và loại thứ hai đó chính là cúng dường bên trong. Los.
and the secret offering.
Dạ, và loại thứ ba đó chính là cúng dường bí mật ạ.
So external offering is what you're offering, the water, flower, the whatever, that is the external offering.
Dạ, mà cúng dường bên ngoài là tất cả những cái lễ vật mà mình dâng lên cúng dường, ví dụ như là hoa, rồi nước, rồi đèn, vân vân, tất cả những cái lễ vật thực sự bên ngoài mình dâng lên, đó chính là cúng dường bên ngoài ạ.
And the internal offering is just visualize that the thing that the flowers or the visualize that the foods or the whatever, then you can do the offerings to the Buddha.
Và cúng dường bên trong là tất cả những cái món cúng dường mà mình nghĩ ra, ví dụ mình quán tưởng là có hoa sinh sôi đầy khắp rồi mình dâng lên mình cúng dường, thì cái cách cúng dường như vậy gọi là cúng dường bên trong, hoặc là mình cũng có thể nghĩ là có rất là nhiều nước mình dâng lên cúng dường.
That I think I told you before, especially the internal offering, mentally offering. Mentally offering, you just offer to those person who makes you angry, no? Just offer that to the Buddha and the pray for Buddha, bless these people and become a more kind and more compassionate.
Dạ, với cách cúng dường này thì thầy cũng đã hướng dẫn cho mình trong mấy buổi trước rồi ạ. Thầy cũng đã từng hướng dẫn rằng mình hãy nghĩ đến người nào mà mình không có thích, rồi mình nghĩ đến người đó, mình cúng dường người đó lên Đức Phật, rồi mình cầu nguyện Đức Phật là hãy hãy giúp cho người đó được điềm tĩnh hơn và được an lạc hơn. Thì cái cách hướng dẫn cách cúng dường này thầy cũng đã hướng dẫn cho mình rồi ạ. Thì cái điểm chính của cái cách cúng dường này là chúng ta dùng tâm ý của mình để chúng ta nghĩ đến cúng dường các cái lễ vật lên Đức Phật.
Normally, when you think of the person whom you dislike, what you it makes you unhappy, angry, but all the negative emotions comes. So just offer the person whom you dislike, just offer them to the Buddha.
Dạ,
Mentally.
khi chúng ta nghĩ đến những người mà khiến cho mình những người mình không ưa thích thì khi mà mình nghĩ đến những người đó thì mình chỉ càng thêm tức giận và rất là nhiều cái phiền não, nó rất là bực bội thôi à. Thì trong những cái tình huống như vậy thì cách mà mình có thể làm để kiểm soát đó chính là mình nghĩ đến cái người mà mình không thích đó, rồi mình cúng dường lên Đức Phật và mình cầu nguyện Đức Phật hãy giúp cho người đó được được an lạc và được điềm tĩnh hơn.
One time, I think it's in the Vietnam, no? I told to offer the person whom you dislike, no, to the Buddha. And after the teaching, there someone told me that now the all the ladies, no, they offer their husband to Buddha.
Dạ, thì hôm ở Việt Nam thì cũng có giảng như vậy, là cúng dường người mà mình không thích lên Đức Phật. Thì sau cái buổi giảng đó thì dạ, có mấy mấy chị đến nói với thầy là mấy chị đã cúng mấy hết mấy ông chồng lên cho Phật rồi.
So yeah, so that is the something that is the practice that will helps you to become the not to generate the anger toward the person, no? That is the most important thing.
Dạ thì cái cách cúng dường như vậy là để mình không có phát sinh ra nhiều cái cơn tức giận đối với lại những người mình không thích nữa à.
The second is another about the external offering. The offering is an external offering is something like that. Whatever you get attached to the things, just offer that to the Buddha.
Dạ, cái cách cúng dường này cũng giúp cho mình để vượt qua cái tâm tham chấp của mình à. Ví dụ mình tham mình thích cái món nào hoặc là mình còn bám chấp một cái món đồ vật nào thì mình hãy nghĩ đến việc là dâng cúng những món như vậy lên Đức Phật.
So when you go to the market, when you see a lot of things in the shop, just offer all this, mentally offer all those things to the Buddha.
Dạ, lấy ví dụ là nếu như mà mình đi vào trong trong chợ siêu thị mình thấy cái món nào mà mình thích quá thì mình hãy nghĩ là mình cúng dường cái món đó lên Đức Phật.
So also very important thing is that when you offer to the Buddha, you will offer the water and the flower, no? When you eat, you will eat something that the more delicious one, no? Buddha might be bored with having the water and the flower all the time. Whatever you have, something good thing or the food or what you bought at home, first you offer to the Buddha. The later that you take it out, take it from the Buddha's altar or the take from your table and think that to receive the blessings, okay, from Buddha.
Dạ thì thầy nói rằng thông thường mình cúng Phật thì mình cúng nước với hoa thôi à, còn cái gì mà ngon á thì mình để dành cho mình ăn. Nhưng mà bây giờ thì mình hãy nghĩ lại là cái gì mình ngon thì để mình ăn thôi, còn Phật thì chỉ có nước với hoa thôi chứ. Lâu ngày quá nhiều khi Phật chán rồi, cho nên khi mà mình có món nào ngon thì mình hãy cúng cho Phật trước. Thì mình cúng cho Phật mình để đó một tí, sau đó mình có thể mang xuống để mình dùng cái món đó, thì đồng thời là mình vừa cúng dường cho Phật, thứ hai là mình cũng có được sự gia trì của Phật trong các cái món cúng dường đó.
And especially the when you do the shoppings for the your home, the grocery shoppings, I think that would be great that the, if you and the, your children all together comes and do the offering for the Buddhas, the saying the prayer for the offering prayer, then later you can cook and eat that. You will receive the blessings of the Buddha. Also you can activate the marriage.
Dạ, và khi mà chúng ta đi chợ chúng ta mua đồ về rau củ quả về mà sau đó cả gia đình cùng hội họp với nhau và mình cùng suy nghĩ đến chuyện cúng dường hết tất cả những cái nguyên liệu đó lên Đức Phật thì mình sẽ có được hai cái lợi ích, đó là thứ nhất đó là mình có được sự gia trì vào những cái món thực phẩm đó nhờ việc cúng dường lên Phật, thứ hai là việc cúng dường đó cũng giúp cho mình có được nhiều công đức à, cho nên mình có thể làm theo cách như vậy mỗi khi mình đi chợ về à. Thì xin trình anh nghĩ mới được không chị? Và Việt Nam lâu Việt Nam kia là dối làm gì? Nghe thính mới được. Dạ có một cái bài cúng dường thực phẩm lên Đức Phật à. Tiếng Việt mình có dịch ra một bài như vậy thì thầy nói là mình cũng có thể mình đọc đọc cái bài đó.
So that prayer we will send into your group, okay? When the
Dạ.
group and that prayer in the dinner time or the when all your family together recite that prayer all together with your family, okay? All together and the offer to the Buddha and the pray for Buddha to bless your whole family, okay?
Thầy nói rằng khi mà chúng ta dùng bữa ăn tối với nhau ở trong gia đình thì trước khi mà mình dùng thức ăn thì mình hãy đọc cái bài này, mình cả gia đình mình cùng cúng dường bữa ăn đó lên Đức Phật trước, sau đó mình mới ăn là thì điều này rất là tốt, mình sẽ có được giá trị ở trong cái bữa ăn của mình của gia đình à.
Okay, offering is just like you are bribing the Buddha, okay?
Dạ thầy nói rằng cúng dường ở đó pardon me, I just
Offering the offering doing the offering to Buddha is a bribing a Buddha, okay, to bless you.
Dạ thì cúng dường đó là với cái mục đích là mình dâng các cái món đó lên với lòng thành kính lên Đức Phật thì Đức Phật sẽ gia trì cho cái món cúng cái thực phẩm cúng dường của mình và cái bài cúng dường đó thì các cái nhóm trưởng các anh chị nhóm trưởng sẽ gửi vào trong nhóm nhỏ của mình à.
Okay, so now what will we do is that okay in the group we'll send the offering prayer. Okay, in the dinner time, all your family when you sit together on the table, first you say the prayer, and then you pray for the all the Buddhas and the merit field to bless your whole families to have a nice and happiness. Okay, all your life. Okay.
Dạ, yeah. Nên thầy nói là chúng ta hãy thực hành chuyện cúng dường lên Đức Phật bằng cách là cứ có mỗi buổi tối khi mà ăn tối mình hãy nghĩ là mình cúng dường cả gia đình đều nghĩ cúng dường cái bữa ăn đó lên Đức Phật để Đức Phật gia trì cái phần ăn đó.
Okay. No, the small thing is that I just want to tell you that so tomorrow there will be the retreat, online retreat. So maybe you might be very new in that in the who are joining for the retreat.
Dạ thì nó có một cái thông báo nhỏ nhỏ là ngày mai có một cái buổi nhập thất, thì ở trong lớp mình có lẽ sẽ có những người khá là mới, mình chưa có tham gia một cái buổi nhập thất nào giống như vậy.
And tomorrow's the retreat time. I think that tomorrow that you after you take the vow, you cannot eat the dinner.
Dạ thì trong cái buổi nhập thất ngày mai thì sau khi mà chúng ta nhận giới bắt quan trai xong thì mình sẽ không có ăn tối. Sau bữa trưa thì từ 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 đó tới tối mình sẽ không có ăn tối nữa.
Good that if you don't eat the dinner, I think it will help you to get the lose the weight.
Dạ thầy nói không ăn tối thì cũng tốt cho mình là mình sẽ không có bị tăng cân, giúp cho mình giảm
And
cân tốt.
the second thing is that tomorrow not eating the dinner also just you will learn that sometimes that you will learn the pain of the hunger, no?
Dạ và cái chuyện không ăn tối nó cũng có giúp cho mình là mình biết được cái cảm giác bị đói như thế nào.
So that's why I always say that there is a universal, there is only one God, the universal God, that is a food.
Dạ thầy vẫn thường hay nói rằng nếu mà trên đời này có thượng đế thì chỉ có một thượng đế cho tất cả mọi người thôi, đó chính là đồ ăn.
So that's why that we are doing that, no? We are doing the food for the poor. So really it is very tough when the people don't have to eat the food, no?
Dạ, cho nên là ở trong nhóm có một cái chương trình là bếp cơm yêu thương, là mình chia sẻ những cái phần thức ăn cho người nghèo.
So that's why we are giving the doing the food for the poor project.
Dạ, cho nên là trong nhóm thì cũng có thường làm cái chương trình bếp cơm, mình sẽ nấu cơm để sau đó mình phân phát cái phần cơm, phần thực phẩm đó cho những người nghèo mà khó khăn, mà khó có được những bữa cơm đàng hoàng.
So now the here the what you tomorrow that you cannot have the dinner and the once you have cannot have the dinner then you learn that okay you learn that that the one whatever you stay the hungry just learn that the whatever the pain of the hungers may fall upon you okay visualize that and you take the pains of the all the sentient beings of the who do not have anything to eat okay.
Dạ, thì khi mà ngày mai thì sau khi mà mình nhập thất buổi sáng xong thì sau 12 giờ trưa đến tối mình sẽ không có ăn tối nữa. Thì lúc mà mình không ăn tối sẽ có được cái cảm giác bị đói bụng, thì cái cảm giác bị cái khổ bị đói đó mình sẽ cảm nhận được rằng khi mà người khác bị chịu cái khổ bị đói đó thì họ sẽ có những cảm nhận cái cơn đau như thế nào. Thì khi mà mình bị cái cơn đau do đói bụng đó, thì mình hay nghĩ rằng mình chịu cái cơn đau đó để mà tất cả những người khác nó không phải chịu những cái cơn đau, những cái cơn khổ vì đói nữa.
Okay, then you can have the juice. I mean the water, you can drink the juice, add the water and then you can have it. Okay.
Dạ, nhưng mà không được ăn thôi, chứ mình vẫn có thể mình uống nước hoa quả, uống nước trái cây, mình pha với lại nước lọc, với lại nước hoa quả, mình uống cũng được.
And you can have the food only after day after tomorrow morning. Okay.
Và mình phải phải chịu đói như vậy đến sáng ngày kế nữa, như là ngày mai từ 12 giờ trưa ngày mai không ăn tối nữa, thì đến bình minh ngày hôm sau thì lúc đó mới bắt đầu được ăn trở lại.
Okay, and related with the retreat, the more question you can question in the group. Okay, you all have the groups, and the group leader will explain about the retreat more details. Okay.
Dạ, thầy nói rằng nếu mà mình có câu hỏi nào về 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 nhập thất nữa thì mình có thể nhắn tin ở trong nhóm nhỏ, thì các anh chị ở trong nhóm sẽ trả lời cho những cái thắc mắc của mình ạ.
Okay, and tomorrow the second thing is that tomorrow they will be the one of the mantra of the specially that we have recite the mantra of the Avalokiteshvara.
Và trong phần ngày mai lúc mà nhập thất mình sẽ có đọc một cái câu thần chú là danh hiệu của Ngài Quan Thế Âm ạ.
So Avalokiteshvara is a Buddha, the compassion, and Avalokiteshvara that the promise that the whoever pray for him and he will blessed.
Dạ, Ngài Quan Âm chính là một vị Phật từ bi, nên Ngài đã có cái tâm nguyện rằng nếu mà ai mà gọi tên của Ngài, nhớ đến Ngài gọi tên của Ngài thì chắc chắn là Ngài sẽ đến để giúp đỡ người đó và gia trì cho người đó.
Okay, and tomorrow that whenever you come to retreat and if you have the mala, then you can bring the mala and have the mala. Okay, if you don't have the mala, also fine.
Dạ, và ngày
If you
mai
have,
khi
then you have to count that how many mantras you have chanted. Okay.
Dạ, thì mình có một cái câu chú của Ngài Quan Thế Âm, Ngày mai lúc mà nhập thất thì lớp mình cũng sẽ đọc cái câu chú liên tục, cho nên nếu mà ngày mai khi mà tham gia nhập thất mình có, nếu mà mình có sẵn cái sợi chuỗi để mà mình đếm xem mình đọc bao nhiêu lần cái câu chú, thì mình chuẩn bị sẵn cái câu chú, mình chuẩn bị sẵn cái sợi chuỗi đó để lúc mà mình đọc chú mình đếm. Còn nếu mà mình không có sợi chuỗi thì cũng không sao à.
Okay, and if you think that really you cannot leave one day without having a dinner, so that it's also okay. Okay, then you don't have to join for the retreat. Okay.
Dạ, còn nếu mà mình hãy suy nghĩ, nếu mà mình cảm thấy là mình phải ăn tối còn ngày mai thì mới mới chịu được, chứ không thôi đói quá chịu không nổi á, thì ngày mai mình không tham gia nhập thất cũng được à, không có sao ạ.
Okay, and tomorrow you have to quit the alcohol. Okay, alcohol cannot be drink at all tomorrow. Okay.
Dạ, và ngày mai thì mình sẽ không có được uống rượu à, tại vì nhận cái giới này rồi thì mình nhất định không có đủ uống rượu à.
Recently, very interesting research came. It said that the drinking the small amount of the alcohol will damage the brain. Very interesting research. It came just a few days back. Yeah.
Dạ, cách đây vài ngày thì
I
có
just
một
saw that
cái
in the CNN news. Yeah.
dạ hôm trước thầy có đọc ở trên CNN News là uống chỉ có một chút xíu rượu thôi thì nó cũng ảnh hưởng tới não mình, nó sẽ phá hỏng cái bộ não của mình.
Buddha was telling that not to drink the alcohol 2,500 years back.
Đức Phật đã nói là không có được uống uống rượu cách đây 2.500 năm trước.
You just avoid the alcohol drinking tomorrow and up till the 26th, okay? If you want to drink after 26, okay, two, three bottles, okay? Normally I tense that, no?
Dạ, cho nên là mình hãy hãy ngừng uống rượu hoặc là bớt uống rượu từ đây cho đến ngày 26 tháng 5, mà đợi đến sau ngày 26 tháng 5 thì mình uống lại cũng được, thì lúc đó mình uống nhiều cũng được, uống hai ba chai rồi cũng được.
Okay, so that's why. Okay, that tomorrow don't drink the alcohol. Okay, and the tomorrow there that not to drink the alcohol, not to have the dinner, and the tomorrow avoid the singing. Okay, song. Okay, go on, listen the song. Fine, don't sing a song. Okay, tomorrow just one.
Dạ, thầy nói rằng ngày mai mình sẽ không uống rượu, mình sẽ không có ăn tối và mình không được hát, nghe nhạc vẫn được nhưng mà mình hạn chế, mình không có được hát thành lời, mình không được hát thành tiếng của mình, chỉ có ngày mai thôi, sang tới ngày kế nữa thì mọi việc sẽ bình thường trở lại.
So you are not knowing that the singing a song sometimes it can be the very much disturbs to the other.
Dạ thì thỉnh thoảng mình ca hát nhiều quá cũng ảnh hưởng đến người khác à.
Yeah, so that's the thing. Okay, so tomorrow you can listen the song. Okay, you cannot sing this.
Dạ, mình có thể nghe nhạc nhưng mà mình không có được hát thôi à.
Okay, so that the tomorrow. Okay, then the to okay then tomorrow and you don't have can wear the ornament ornament. Okay, so some like that. Okay, too much of the ornament. Okay.
Dạ, với lại ngày mai mình cũng không có đeo nhiều trang sức ạ. À.
Because when you wear the too much of the ornament, so sometimes it will distract your focus on the ornament.
À, thì thỉnh thoảng mình đeo nhiều trang sức quá thì mình thích đẹp, mình đeo nhiều trang sức quá thì mình bị phân tâm.
Rồi, anh chàng ta lugar carrera sao ta dịch rồi không ghé. Okay,
À.
and the plus that on tomorrow that you cannot tell the lie. Okay, very most important thing. Okay, don't tell the lie, don't kill any insect. Okay, tomorrow after you take in the retreat. Okay.
Dạ, ngày mai mình cũng không được nói dối, với lại mình cũng không được giết hại các con côn trùng á.
And don't kill any insects. Okay, tomorrow.
Mai mình cũng hạn chế, mình đừng có giết hại các con côn trùng.
And tomorrow try to be vegetarian, okay, for one day.
Dạ, và ngày mai mình cố gắng mình ăn chay trong vòng một ngày.
Okay, for one day vegetarian, I don't think it's a difficult, no? Breakfast, eat it. And the egg, you can eat the egg.
Dạ, ngày mai ăn chay thì 1.000 ăn chay thôi chắc cũng không có gì khó à. Mình có thể ăn trứng được à, Los.
But you have that fake meat, no? So nice, no? Just eat that.
Dạ, thầy nói ở Việt Nam mình hay có cái thịt, làm cái món ăn mà giả thịt à, thì thầy nói cũng ngon nhưng mình có thể mình ăn cái đó cũng được à.
Right now, I'm in the Nepal monastery, Nepal, and I got stuck. Most of 99%, every dinner is my dinner is the mesa. No? All the time, not many vegetables, mesa. All the time, I can eat like 1 year. So for you, one day is nothing. I'm just asking the vegetarian.
Dạ thầy nói là có lần mà thầy ở ở ở Việt Nam, ở trong thành phố Hồ Chí Minh đó, thì thầy được ăn mì xào rất là nhiều lần rồi. Lúc gần như là thỉnh cứ cách một thời gian ngắn thì lại được ăn mì xào rồi. Nên món là lặp đi lặp lại, nhưng mà thầy vẫn thấy cái món rất là ngon, thầy vẫn rất là thích. Cho nên là nếu mà mình ăn chay chỉ có một ngày thôi thì chắc không thành vấn đề gì ạ.
Normally, my life is quite food is enjoyable because normally that in the I change the every month I change the different countries, no? So that's why I change the food every month, different country food. Last year, 2020, because of the COVID, I stuck in the Nepal monastery. No, the whole 1 year, even eat the same food again.
À, thầy nói cứ thời xưa thì cứ mỗi tháng thì lại đi một nước khác để giảng dạy, cho nên là cứ mỗi tháng thì lại thay đổi cái thực đơn với lại khẩu vị. Nhưng mà năm vừa rồi do bệnh dịch COVID cho nên phải ở suốt tu viện, nên cả năm rồi vẫn ăn thức ăn tu viện.
So that's why the okay, just and for the tomorrow, just be the vegetarian, okay, for one day, okay.
Vậy cho nên ngày mai mình hãy ăn chay chỉ trong vòng một ngày thôi à. Los.
If you want to eat the non-veg, I think then you can eat day after tomorrow. If you can hold a little bit longer, then you can just wait up till the 26th, okay?
Dạ, nếu mà mình muốn ăn mặn thì ngày mai sau khi mình nhận giới xong mình muốn ăn mặn thì mình cố gắng mình chịu trong vòng một ngày thôi à. Qua ngày kế thì mình sẽ ăn mặn được trở lại. Và nếu mình thấy là mình có thể mình chịu được mình ăn chay liên tục từ đây tới ngày 26 tháng 5 nữa thì mình hãy cố gắng mình ăn chay đến ngày 26 tháng 5 luôn.
Or I have one good idea.
Dạ, thầy cũng có một cái ý khác nữa.
After the class, eat, okay, non-veg much as you can, and tomorrow you can be vegetarian.
Dạ, bây giờ thầy nói là sau cái buổi học ngày hôm nay á, mình đi ăn mặn đi, mình đi ăn càng nhiều càng tốt để bù ngày mai mình không được ăn mặn đâu.
Okay, well then. Okay, so okay, today we'll stop here. Okay, thank you so much. Okay.
À, dạ thì hôm nay thầy sẽ dừng buổi học ở đây, thì gửi lời cảm ơn lớp học rất là nhiều. Los.
Okay. Come on. Đúng không?
Rồi.
Come on and hang up line. Okay. Thank you. Thank you.